This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây, kính mời quý vị đến với chương trình Tình yêu và gia đình với Khôi Nguyên và cô Phương Nam.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả của Đài Sài Gòn trong chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay. Và thưa quý vị, trong ngày hôm nay chúng tôi có cô Phương Nam sẽ cùng tham gia chương trình Tình yêu và gia đình. Trước hết xin gửi lời chào đến cô Phương Nam và mời cô gửi lời chào đến quý thính giả thân thương của chương trình Tình yêu và gia đình.
Thân ái chào tất cả quý vị thính giả và thân ái chào Khôi Nguyên.
Rất lâu rồi, cũng khá lâu thì Khôi Nguyên mới có dịp trò chuyện lại cùng với cô Phương Nam trong chương trình Tình yêu và gia đình ngày hôm nay để chúng ta cùng thảo luận về những vấn đề của tình yêu và gia đình. Và thì theo như nhiều người nói, tình yêu nó đã, chính bản thân nó đã có rất nhiều cái để mà nói, mà bây giờ thêm nữa về vấn đề gia đình nữa thì chắc chắn còn nhiều điều để nói hơn nữa. Thì không biết hôm nay chúng ta sẽ bàn về vấn đề gì thưa cô Phương Nam?
Vâng, trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình thì chúng ta cũng cố gắng làm và bàn luận để chúng ta có hy vọng là sẽ có một cái cuộc sống gia đình tốt đẹp hơn. Thì như tất cả quý vị, dù là lớn tuổi hay là trẻ tuổi như Khôi Nguyên cũng đều gặp những cái nan đề trong cuộc sống lứa đôi và trong cuộc sống gia đình. Chúng ta thấy những cái chuyện mà xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, nó quanh đi quẩn lại, nó cũng chỉ là những cái sự bất bình giữa hai bên. Và những sự bất bình này chúng ta đã nói tới rất nhiều lần rồi, nhưng mà hôm nay chúng ta đặt lên một cái câu hỏi là hai người hôn phối lấy nhau, liệu chúng ta có thể ảnh hưởng để làm thay đổi người kia hay không? Chúng ta có một hy vọng nào và nghĩ rằng chúng ta có thể thay đổi được cái người hôn phối của chúng ta hay không? Cái này là chúng ta đặt vào một cái điều kiện là hai người yêu nhau nhé. Hai người là có yêu nhau chứ không phải hai người không yêu nhau. Nhưng mà chúng ta có làm thay đổi cái người hôn phối của mình được hay không? Thì đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy là trong những cái sinh hoạt hàng ngày thì có những cái chuyện nó không có đồng ý, nó không có thỏa thuận, nó không có như ý giữa hai người. Thành ra sau một cái thời gian thì những cái sự mà bất ưng ý đó nó sẽ tạo thành những cái điều khó chịu xảy ra ở trong nhà. Mà nếu mà cứ xảy ra hoài như vậy thì nó sẽ là một cái không phải là cái dấu hiệu tốt cho cái một cái mối liên hệ. Và cái đó là chúng ta nói trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình. Nhưng mà trong cái không những là liên hệ giữa hai người hôn phối mà liên hệ giữa cha mẹ và con cái, liên hệ giữa anh em với nhau, chị em với nhau và tất cả những thành viên ở trong nhà, và nói riêng và nói chung rộng ra nữa là giữa một con người với một con người, thì chúng ta thấy là cái nó gọi là cái bản chất của một con người thì chúng ta có thay đổi được nó hay không. Thì bây giờ để nói một cái cách định nghĩa tổng quát thì chúng ta thấy cái bản chất con người là cái gì vậy Khôi Nguyên?
Mình có thể hiểu là cái tánh của một con người được không?
Bản chất tức là cái tánh, tức là cái tính chất căn bản. Một cái gì nó vững chắc, nó ổn định, nó có bên trong cái con người của chúng ta. Thì cái bản chất của con người chúng ta thấy là nó được build up, nó được tạo thành, nó được uốn nắn và nó được tạo thành trong những cái năm đầu tiên trong cuộc đời của chúng ta. Từ lúc chúng ta mở mắt chào đời cho đến khi 18 tuổi, đến khi 21 tuổi, khoảng chừng đó là những cái năm đầu đời, thì chúng ta sẽ tạo thành một cái con người với những cái bản chất căn bản của mình. Thì cái bản chất con người đó, nó sẽ bị, nó đã được ảnh hưởng bởi sự giáo dục của con cái, của cha mẹ, rồi giáo dục của học đường và với cái xã hội, những người giao tiếp chung quanh của mình trong những cái năm đầu đời đó, nó sẽ tạo thành mình thành một cái con người với những cái tính chất căn bản của chính mình. Thì khi mà chúng ta lớn lên thì chúng ta gặp một cái người khác ở ngoài đời, thì cái người đó cũng sẽ có cái bản chất riêng của người đó. Thành ra trong cái chuyện mà lứa đôi, chúng ta thường thấy những cái câu châm ngôn của các cụ ngày xưa nói là lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống, thí dụ như vậy. Thì những cái câu đó, nếu mà nói một cách tổng quát, nó chỉ mang lại cho chúng ta một cái khái niệm là chúng ta phải nhìn xem cái người đó có cái căn bản như thế nào. Có một cái căn bản tốt hay không? Có thích hợp với chúng ta hay không? Thì hãy tiến tới. Thành ra là rất nhiều người trong cái vấn đề này thì chúng ta thấy là trước khi mà lấy nhau, chúng ta phải tìm hiểu xem cái bản chất của hai người chúng ta nó có những cái tương đồng, nó những cái giống nhau căn bản hay không. Dĩ nhiên là không thể nào giống hoàn toàn, nhưng mà những cái điểm mà mấu chốt quan trọng trong cuộc đời, chẳng hạn như là về phương diện đạo đức, về phương diện giá trị, về phương diện cái sự đạo đức và cái giá trị của cái cách nhìn của một người, thì chúng ta sẽ thấy là nếu chúng ta có cái bản chất nó giống nhau thì chúng ta hãy tiến tới. Có nghĩa là trước khi lấy nhau, chúng ta hãy mở mắt to và nhìn vào người kia, nhìn thật rõ, nhìn thật kỹ để xem chúng ta có thể biết được cái bản chất của người đó có những cái điểm căn bản thích hợp với cái bản chất của mình hay không, thì chúng ta hãy tiến tới. Mặc dù là chúng ta đã mở mắt thật to rồi đó, nhưng mà một đôi khi chúng ta vẫn chưa nhìn thấy hết. Là bởi vì sao? Tại vì như chúng ta đã lập đi lập lại rất nhiều lần, là trong cái thời gian gặp gỡ lúc đầu, mỗi người hãy còn có cái kịch tính ở trong người, cái chưa lộ hết cái bản chất ra. Thành ra
nó gọi là tình yêu màu hồng, lúc đó chỉ yêu thấy màu hồng không thôi.
Hai người cùng là hai kịch sĩ trên một cái sân khấu rất là hoa mỹ, thành ra nó chưa có lộ cái bản chất ra. Thành ra có rất nhiều người nghĩ rằng ô, bây giờ hai người yêu nhau quá sức như thế này thì mai mốt có dù có bản chất nó có khác nhau cách mấy, nhưng chúng ta cũng hoán cải cái người kia vì cái tình yêu vĩ đại. Thì chúng ta thấy là cái điều đó có đúng hay không? Thì đó là cái đề tài ngày hôm nay, là bản chất của con người, có thể mình có thể thay đổi bản chất của người đối diện với mình được hay không. Thì đó là cái câu cái đề tài ngày hôm nay. Và tại vì chúng tôi đặt ra đề tài này vì chúng ta bởi vì chúng tôi thấy là nó rất là căn bản, nó rất là cội rễ trong cái liên hệ. Mà nếu mà chúng ta không có hiểu rõ điều đó thì chúng ta sẽ mong đợi và chúng ta sẽ có những cái sự không có đồng, không có cái là bất ưng đó, cái là những sự bất ưng. Thành ra đề tài ngày hôm nay, chúng ta có thể thay đổi bản chất của người kia hay không?
Đây. Dạ vâng, và quý vị vẫn đang đến với chương trình Tình yêu và Gia đình với cô Phương Nam. Và chủ đề của ngày hôm nay là chúng ta có thể thay đổi bản chất của người phối ngẫu nói riêng cũng như người chung quanh nói chung. Ở đây đó thì Khôi Nguyên thấy một cái vấn đề, đó là khi mà yêu nhau đó, thì hai người như cô Phương Nam đã nói, hai người tình yêu quá lớn nên có thể họ thấy được cái khuyết điểm của người đối diện và có thể lúc đó họ không chấp nhận, nhưng vì tình yêu quá lớn và cũng họ cũng đặt cái hy vọng có thể nhờ tình yêu đó và nhờ cái cách mà mình đối xử với người kia thì có thể sẽ thay đổi được cái tính cách của người đó. Và đây, rất nhiều người gặp vấn đề này và rất nhiều người ôm cái hy vọng là có thể thay đổi được. Nhưng câu hỏi được đặt ra là mấy ai thành công, phải không cô Phương Nam?
Vâng, thành ra là chúng ta sẽ xem quý vị ở bên ngoài với những kinh nghiệm riêng của mình như thế nào, có những quý vị nào thành công hay không, và có những quý vị nào nếu thành công được thì có thể cho chúng ta biết là làm cách nào. Bởi vì theo một cái sự nhận xét và sau khi chúng tôi có nói chuyện với lại những người quen biết ở chung quanh thì những câu trả lời từ người lớn cho đến người trẻ cũng đều nói rằng là gần như là không thay đổi được.
Cái này có thể gọi là mission impossible.
Và có những người, một vài trường hợp rất là hiếm có, chúng ta có thể nói là không thể nào nói cái gì mà tuyệt đối, phải không? Thành ra cũng có những trường hợp có thể xảy ra, nhưng mà nó rất là ít, nó khoảng chừng 1-2% mà thôi. Thành ra chúng ta thử bàn luận cái vấn đề này, xem quý vị bên ngoài có đồng ý như thế hay không. Vâng, xin mời một vị đang gọi đến.
Dạ vâng, chúng tôi xin mời, chúng tôi đang nghe ạ.
À, alo, dạ thưa, phải tôi không ạ?
Dạ vâng, đúng ạ.
À, dạ vâng, dạ thưa. À, cái đề tài này á, thì phải nói rằng tôi kinh nghiệm. Tại vì tôi đã lập gia đình đó là 42 năm rồi. Dạ thưa, dạ. Nên khi cái đề tài này tôi rất là kinh nghiệm. Tôi xin thưa rằng là khi mình lập gia đình với một người phối mẫu của mình, không thay đổi được. Dạ thưa, không thay đổi được. Cái mình cứ tưởng đâu là mình lập gia đình với cái anh đó rồi, mai mốt mình về với cái tình yêu của mình, với cái gia đình gắn bó, anh sẽ thay đổi. Nhưng mà dạ thưa không, nó càng tệ hơn chứ nó không có tiếng đâu. Dạ, đó là cái điều mà tôi xin thưa. À, tôi lập gia đình với một thầy giáo thì tất cả mọi sự đều nghiêm túc. Nhưng cái bản tính của anh á, là khi anh nắm lên á, là anh mà đã nói cái đó là màu trắng rồi thì cho dầu màu đen cũng không nói được với anh là màu đen. Dạ thưa không, cái đó là thành ra 36 năm tôi sống với anh, tôi nghĩ rằng là thôi mình không thay đổi được họ thì tốt hơn hết mình thay đổi mình đi.
Rất là cảm ơn, dạ vâng, dạ, dạ rất cảm ơn bà đã có cái câu coi như là người gọi vào đầu tiên đã là nói là không thay đổi được. Thành ra là mà bà có cố gắng chưa? Bà có cố gắng không?
Những người đàn ông thì họ muốn bà đừng thay đổi, cứ vậy đi, cứ đi, họ yêu nhau đi. Dạ.
Thưa cô. Xin lỗi cô là dạ. cái đoạn của cô lúc nãy thì nó bị mất sóng hay sao, chúng tôi nghe không được tiếng được tiếng mất đó cô ơi.
À vậy hả?
À dạ rồi.
Là xin bà có thể cho cái một số kinh nghiệm là bà có cố gắng hay không và đã cố gắng những gì. Vâng. Bà có cố gắng không?
Chắc là cô bị rớt đường dây luôn.
Vâng.
Dạ vâng. Rồi bây giờ chúng ta thấy rằng là một vị thính giả đầu tiên gọi vào đã nói rằng là
không
no.
Thay đổi.
Vâng. Rồi. Chị thì chúng ta mời tiếp một vị tiếp theo. Vâng. Xem thử như thế nào.
Vâng, xin mời ạ.
Chúng tôi xin mời.
À, dạ thưa là tôi nữa đây mà không biết có nghe được.
Dạ rồi,
không
nghe
à?
Được rồi. Dạ, mời cô ạ.
À, dạ, dạ thưa tuy lập gia đình á, là cũng đã 40 mấy năm rồi. Nên chỉ qua cái chương trình này, qua cái vấn đề này tôi rất là kinh nghiệm. Xin nói thật rằng mình không hòng thay đổi được ai hết. Dạ thưa không, nghĩa là khi yêu nhau á thì cái gì cũng đẹp hết, như cô Phương Nam nói rằng nó đầy kịch tính, và cái thời gian yêu nhau gặp nhau nó ít lắm, thành ra không thể nào mà biết được cái tính của đối phương hết. Thôi thì cứ lập gia đình thì cứ lập đi, rồi mình hy vọng rằng khi về đó sống ở trong một cái môi trường, sống ở trong một cái hoàn cảnh thì anh phải thay đổi hoặc chị phải thay đổi. Nhưng thưa đàn ông, theo tôi nghĩ rằng họ từ tốt đi tới tệ, họ không tốt hơn được đâu, đừng hy vọng. Và người đàn bà thì cái người chồng hy vọng rằng em cứ như vậy đi, em cứ như vậy khi tôi mới gặp em cho tới khi cưới, nhưng mà mình cũng không, mình thì thay đổi từng ngày. Ngày có 2 mùa, có khi ngày 4 mùa. Nhưng mà đàn ông thì họ không thay đổi, họ cứ như vậy. Cái người mà mình mong thay đổi thì họ không thay đổi. Mà một người mong rằng đừng thay đổi thì mình lại thay đổi. Dạ. Nên chi á, là vì vậy quý vị thấy rằng bây giờ cái tỷ lệ mà ly dị rất là nhiều. Nếu như hai người không hy sinh, cùng nhìn về một hướng. Còn nếu không thì cứ theo my way or highway. Nếu anh không chịu được cái tính của tôi thì đi đi. Em không chịu được tính của tôi thì đi đi. Cho đến một ngày nào tình yêu được tăng trưởng, tình yêu được chín chắn, tình yêu được trưởng thành và có một cái gì đó, nếu mà không muốn nói là vấn đề tâm linh, hai người cùng nhìn về một hướng thì may ra. Còn xin lỗi quý vị rằng tôi thấy rằng là tôi có hai đứa con, chúng nó cũng không có thể nào hy sinh cho nhau. Và ngay cả tôi cũng vậy, tôi người đàn bà Việt Nam, năm nay tôi 67 tuổi rồi. Thành ra tôi thấy rằng rất là khó quý vị ạ.
Vâng.
Cho đến chừng nào.
Vâng, cảm ơn cái lời góp ý của bà rất là nhiều. Thì đây là một cái câu trả lời là không thay đổi được. Tại vì như nãy chúng ta có phân tích là bản chất con người nó đã thành hình như thế. Và nó như là một cái cây tre già, ta không thể được uốn cong được nữa. Thành ra trong một cái cuộc hôn phối có hai người thì dĩ nhiên là chúng ta phải có một cái sự gặp nhau ở giữa, chứ chúng ta không thể nào có một cái điều theo ý mình hoàn toàn được. Xin mời một quý vị gọi vào.
Dạ vâng, chúng tôi đã nghe, xin mời.
Dạ.
Dạ vâng.
Cái chương trình này tôi nghe thì thấy cũng thú vị thiệt, nhưng mà tôi thấy hình như có đó, có thay đổi đó.
Vâng. À vâng, đây là một lời trả lời thứ hai là có thay đổi. Thì bây giờ xin bà có thể cho cái kinh nghiệm cá nhân của bà là đã thay đổi được, có khó khăn không, và bà đã làm được cái điều gì? Tại vì cái điều này là cái điều rất là nên học hỏi.
Dạ vâng.
Tôi lập gia đình đó là năm, ngay là tính ra là gần 38 năm. Thì lúc đó xưa chồng tôi thì coi như là hút thuốc, uống rượu. Nhưng mà tôi lại không bao giờ nói. Tôi có bầu, tôi ngồi một bên chồng tôi, anh ấy hút thuốc thì tôi xỉu. Tôi xỉu chừng hầu đi bác sĩ nói là tôi không ngửi được mùi thuốc thì chồng tôi tự động bỏ thuốc. Tôi không bao giờ nói, tôi không bao giờ kiểu ra kêu cấm chồng tôi phải bỏ thuốc, tại vì đàn ông tôn trọng cái sự tự ái của người đàn ông. Rồi dĩ nhiên là tụi tôi mua sống với nhau vậy. Ví dụ như là chồng tôi đã kiểu như người anh ấy người tàu. Thì công việc nhà, nội trợ ở nhà thì anh ấy không bao giờ nhúng tay vô. Tôi làm hết, tôi đi làm hãng rồi về tôi cũng làm như vậy. Tôi làm hãng rồi tôi làm công nước cho chồng con đầy đủ hết, không thiếu. Nhà cửa tôi cũng lo chung ta cho thông tất hết. Thì như vậy tụi tôi sống nhau tới bây giờ. Thì bây giờ chồng tôi, bây giờ là chồng tôi 65, tôi cũng 65. Thì chồng tôi bây giờ bắt đầu thay đổi là ông không thú vị của ông là trồng cây, chăm sóc các loại cây đó. Ông
vâng.
Không nhậu nhẹt, không rượu chè, không đi đâu hết.
Vâng. Vâng.
À... tôi thì làm coi như tôi thì làm chủ tiệm nail.
Vâng.
Nhưng mà khi con gái tôi đó thì nó đẻ đứa con đầu tiên mà nó đi làm xa. Tôi làm nó thẳng ra tôi làm cũng nhiều tiền lắm. Nhưng mà tôi lại bắt con gái tôi. Tôi đi làm, tôi làm chủ một tiệm nail vậy. Khi con gái tôi nó đẻ đứa con đầu tiên, thì nó đi làm ở Louisiana. Nó là bác sĩ về OB, bác sĩ đỡ đẻ. Nhưng mà tôi chọn con tôi không chọn tiền. Tôi bằng lòng tôi bán tiền. Và tôi đi xuống, tôi đi giữ cho con tôi, chồng tôi ở Dallas. Tôi xuống thì tên Louisiana, tôi theo con tôi xuống Louisiana 3 năm. Tôi giữ con nó. Và khi bây giờ tôi về lại Đà La, tôi về lại Houston, nhưng mà tôi hứa cho con tôi sẽ giữ con tôi đến năm, nó đứa con 5 tuổi.
Vâng, cảm ơn bà đã chia sẻ rất nhiều. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn vào cái câu chuyện này thì chúng ta thấy là bà không hề làm gì để... Bà
ông
không thay đổi ông, mà là tự ông
tự
ý, tự thay đổi. Thành ra,
thay đổi.
Tự ý ông thay đổi. Thành ra chúng ta thấy rõ ràng là cái bản chất con người đó, thí dụ như là mình muốn làm cho người ta thay đổi rất là khó, gần như là rất là khó khăn. Chỉ trừ khi nào chính người đó muốn thay đổi, tự họ muốn thay đổi, thì cái điều đó nó sẽ xảy ra. Chứ còn nếu mà mình với một cái ý là mình muốn làm người kia thay đổi, thì rất là khó. Bởi vì
đúng
thứ
vậy.
Nhất... Dạ vâng.
Đúng vậy. Tại vì mình trước khi mình muốn người ta thay đổi thì mình phải tự thay đổi mình trước tiên, cách cư xử của mình với người ta.
Vâng, với lại trong cái trường hợp này là ông đã tự thay đổi. Thành ra là cái đó là cái điều mà chúng tôi cũng muốn nói, nhấn mạnh ở đây để chúng ta nhìn vào thấy là chúng ta đừng nghĩ là chúng ta có thể dùng áp lực hoặc dùng tình yêu hoặc dùng một cái gì đó về phía của chúng ta để thay đổi người kia, mà chúng ta phải làm sao để người kia tự thay đổi. Thì cái người kia tự thay đổi nó sẽ là...
Vâng. Tôi đi làm một tuần 7 ngày mà tôi về sớm nhất là 10 giờ rưỡi đêm. Nhưng mà không bao giờ tôi làm, mặc dù tôi làm nhiều tiền hơn chồng tôi, nhưng mà chưa bao giờ tôi khi dễ chồng tôi.
Dạ vâng.
Tôi vẫn cung nước đầy đủ cho chồng tôi, thì chồng tôi thấy vậy tự động chồng tôi sẽ thay đổi thôi.
Dạ vâng. Tức là ở đây chúng ta, cái câu chuyện của bà là, tức là chúng ta tự thay đổi chúng ta để đối phương thấy được cái thành ý của chúng ta. Rồi từ đó tự đối phương thay đổi, chứ không phải là chúng ta bắt
dùng áp lực.
Dạ vâng, cảm ơn bà đã chia sẻ. Đây cũng là một ý kiến hay, khi mà chúng ta tự thân thay đổi chúng ta trước khi bắt người khác thay đổi theo ý mình. Cảm ơn bà. Và chúng tôi xin mời một cái vị tiếp theo ạ. Hello. Thưa chúng tôi đã nghe rồi, xin quý vị tắt hẳn radio đi ạ.
Dạ, hello.
Dạ vâng, xin mời ông.
Dạ, đàn ông á, khi mà yêu người vợ á, thì người đàn ông họ sẽ hy sinh và họ sẽ thay đổi và họ nhận thức ra những cái xấu. Còn mà ăn thua cái cách approach, là cái cách mà mình trình bày, hoặc là cái cách mình yêu cầu nữa, người đàn ông họ sẽ tự thay đổi rất là dễ. Nhưng mà ăn thua cái sự nhận thức của người đàn ông, họ có chịu nhận thức ra cái đó là cái sai và họ sẽ thay đổi, và người đàn ông sẽ thay đổi được. Xin cảm ơn.
Vâng, nãy không có biết tên của anh là gì, nhưng mà đây là một cái câu trả lời là về phía người đàn ông là có tự thay đổi, là có thay đổi. Nhưng ở mà đây, cái này cũng lại là tự thay đổi.
Nhưng mà ở đây anh không biết anh còn trên đường dây không thưa anh? Chắc anh cướp máy rồi, tại vì Khôi muốn đặt câu hỏi rằng là, nếu cá nhân anh thì anh nghĩ rằng là cái cách mà để người ta tác động vô anh để anh thay đổi nó sẽ dễ dàng hơn, hay là anh tự nhận ra những cái sai của mình để mà anh thay đổi, thì cái đó là điều... không biết cái vấn đề nào anh thấy nó dễ dàng hơn đối với anh, và cũng muốn nghe thử những cái chia sẻ của những quý vị khác.
Vâng, thật ra cái mà cái căn bản
dạ vâng, mời anh vẫn còn trên đường dây chứ ạ?
Dạ,
anh mời anh. Không biết anh có nghe câu hỏi của Khôi Nguyên không anh?
Mời anh lặp lại.
Dạ vâng. Ở đây đó, ý của anh đó, tức là cái cách mà nếu mà một người họ tác động, họ đối phương tác động đến mình để mình thấy những cái sai hoặc là những cái mà mình khuyết điểm của mình thay đổi, nó sẽ dễ hơn, hay là nhìn cái cách mà người ta đối xử với mình để mình thấy được cái sai của mình và mình thay đổi, thì theo anh cái nào nó dễ thay đổi hơn? Người ta tác động vô anh để anh thay đổi, hay là anh nhìn những cái hành động của người ta để anh tự thay đổi?
Nó có nhiều cái điểm lợi của người đàn bà, cái cách người đàn bà khôn khéo, và cái người đàn bà cần cái sự tình thương của người chồng, và người chồng sẽ cảm thấy được những cái gì người vợ cần, họ sẽ sẵn sàng hy sinh, họ sẽ thay đổi những cái gì họ cảm thấy là cái đó là sai. Dạ, cái người bàn hòa rất là quan trọng, người vợ rất là quan trọng, cái khôn khéo và cái lời nói và cái tôn trọng, người đàn ông á, rất là cần cái sự tôn trọng và cái lời nói. Dạ.
Vâng, như vậy là chứng tỏ là anh nói là có thể thay đổi.
Đúng.
Đó. Nhưng mà thì chúng ta nhớ một cái điều như thế này, là cái người thay đổi đó sẽ nhìn thấy cái sự thể nó là đúng thì họ mới thay đổi. Mà trong cái liên hệ giữa hai người đó, thì nó có một cái nó gọi là cái tính chủ quan của con người. Người nào cũng nghĩ là mình đúng, và người nào cũng nghĩ là mình đúng, và mình muốn người kia làm theo ý của mình bởi vì mình nghĩ mình đúng. Thì vì cái tính chủ quan đó mà cái nghĩ này, mình nghĩ là mình đúng này chưa chắc đã là đúng. Mà mình chưa có nhìn thấy cái nhìn của cái người kia. Thành ra là vì cái sự chủ quan này mà nhiều người muốn cái người hôn phối của mình làm theo ý mình. Thì nếu mà cái người hôn phối này mà không làm theo, một là người ta thấy là nó không đúng theo cái ý của mình, không đúng theo cái bản chất của mình, thì người ta không làm theo. Hoặc là người ta làm theo, nhưng mà người ta làm theo, người ta ấm ức. Ta ấm ức, nó có một cái sự nó build up ở bên trong, nó âm ỉ và nó dồn nén ở bên trong, tức là người ta nhường, người ta làm theo, nhưng mà người ta không nhìn thấy đó là cái đúng. Là bởi vì cái người, như nãy chúng tôi có nói, là cái tính chủ quan của một con người đó, người nào cũng nghĩ là mình đúng thì phải bắt người kia phải làm theo. Vâng. Xin mời một quý vị đang gọi vào.
Thưa, chúng tôi đã nghe, xin tắt hẳn radio đi ạ. À, dạ vâng, xin quý vị khi gọi vào xin tắt hẳn radio để tránh tiếng vang, cũng như để chúng tôi nghe rõ quý vị hơn đó ạ.
Dạ, tắt rồi, có nghe
dạ vâng,
không
dạ vâng, nghe được rồi anh, cảm ơn anh. Anh là người đàn ông thứ hai. Xin mời anh.
Tôi đang lái xe đó, có thể là hơi khó tí xíu.
Dạ.
Thì thưa là quý vị trong đài đó, thì theo như tôi quan niệm đó, thì hai vợ chồng mà thương yêu nhau thì tự nhiên nó sẽ thay đổi. Theo như bình thường tôi nhận xét thì tôi thấy người đàn ông, người đàn bà khi mà đã là phối ngẫu với nhau rồi đó, đa số thì tôi không nói đến gương mặt nhưng mà cái tính tình đó, họ nhường nhịn, họ tôn trọng lẫn nhau đó, thì từ từ họ sẽ thay đổi. Họ sẽ thay đổi với cái tính cách là họ tôn trọng lẫn nhau, rồi có đôi khi cái tính tình của người vợ, người chồng á cũng giống nhau, nếu như mà ở với nhau lâu dài đó, thưa anh chị. Tôi chỉ ý kiến như vậy thôi.
Vâng, thì cái này nó cũng là tự thay đổi. Tức là mình cảm thấy một cái điều gì đó tốt đẹp hơn thì mình tự thay đổi. Nhưng mà cái ý của đề tài hôm nay là chúng ta thấy là có rất nhiều cặp hai người, thì một người cố tình bắt người kia làm theo ý mình, theo những cái thói quen của mình, theo cái lề lối sinh hoạt của mình, thì cái người kia có làm được hay không, hay là họ sẽ âm ức mà làm theo, hoặc là người ta phản đối không làm. Có rất nhiều người còn cố gắng nói đến độ mà nhớ trở thành nhàm chán, tức là nói một lần, nói hai lần, nói ba lần, và đến lần thứ tư thì người kia sẽ không còn nghe nữa, và người kia không để ý đến cái lời nói đó nữa. Thành ra là cái đó là cái điều mà chúng ta khi mà nói chuyện với rất nhiều người xung quanh đó, thì họ có nói rằng là rất là khó thay đổi. Thành ra là giữa hai người thì có lẽ là phải có một cái gì đó gặp nhau ở giữa, tức là mình bỏ cái tính chủ quan của mình đi để mà mình gặp ở giữa. Tại vì thấy một cuộc hôn nhân là một sự phải bỏ đi mình, cái bỏ đi chính mình một phần nào đó, chứ không thể nào có được cái hoàn toàn theo ý mình. Không biết là Khôi Nguyên có đồng ý như vậy không?
Ở đây Khôi Nguyên có thể lật ngược lại một chút, tức là chúng ta có thể thay đổi đối phương, thay đổi tính cách của đối phương, và thay đổi một cách gọi rằng là vui vẻ trong hòa bình, chứ không phải đối phương cũng thay đổi nhưng mà ấm ức. Và nếu được, nếu có thể được thì bằng cách nào, đúng không? Dạ vâng, thì ở đây Khôi Nguyên lại, Khôi Nguyên cá nhân Khôi Nguyên nghĩ rằng là yes, có thể thay đổi, nhưng phải bảo đảm hai điều. Thứ nhất là tôn trọng lẫn nhau, thứ hai là phải biết nghe nhiều hơn là biết nói. Tại vì thật ra đó, nhiều người nói rằng là người phụ nữ nói nhiều, người đàn ông không thích nghe nói nhiều. Nhưng mà thưa quý vị, nếu quý vị phải chịu khó lắng nghe, chứ nếu mà quý vị đôi bên cùng nói không ai nghe thì lúc đó nó đâu phải là happy nữa đâu. Nên là ở đây không nghĩ rằng là có thể thay đổi được nếu mà chúng ta tôn trọng lẫn nhau và biết nghe ý kiến của đối phương. Thì điều đó, cái cơ hội để mà có thể thay đổi đối phương là có chứ không phải là không, phải không cô?
Nghe có nghĩa là khách quan rồi đó.
À.
Đúng không? Nghe có nghĩa là mình không có nghĩ cái ý mình là nhất nữa.
Yeah.
Đó, tức là mình để ý cái đối phương. Đó, tất nhiên là cái đó là mình để ý đối phương, chứ không phải là mình nghĩ là ý mình là đúng và mình muốn đối phương thay đổi theo ý của mình. Đó, thành ra là cái điều đó thì là quá perfect rồi. Có nghĩa là chúng ta phải nghe để gặp nhau ở một cái điểm chung.
Yeah.
Thì cái đó là quá lý tưởng. Đó, nhưng mà điều này có rất nhiều khi người ta không có hiểu ra điều đó. Đó là lý do mà chúng ta phân tích ở đây để chúng ta nhìn thấy cái điểm đó. Đa số là mọi người đều nghĩ là mình là đúng mà, tại sao người kia làm kỳ cục quá? Đó, tại sao không làm theo ý mình? Đó là lý do mà có những cái sự mâu thuẫn và xung đột xảy ra. Và khi mà cái sự xung đột nó xảy ra trong nhà, từ cái điều nhỏ mà nó hàng ngày xảy ra, nó sẽ trở thành những cái điều khó chịu. Nó tức anh ách ở trong lòng. Thành ra là chúng ta thấy là một cái điều là nếu mà chúng ta không có dẹp đi cái tính chủ quan của mình mà để mà nghe cái người phía bên kia, thì chúng ta sẽ có một cái sự là bất bình, hoặc là người kia sẽ bất bình nếu mà phải làm theo. Chúng ta sẽ bất bình nếu mà người kia tỉnh bơ không làm theo, và người kia sẽ bất bình và khó chịu âm ỉ nếu mà người ta phải làm theo mà trong lòng người ta không muốn. Thành ra đó là lý do mà chúng ta phải nghe như Khôi Nguyên nói, là để cho chúng ta có thể gặp nhau ở một điểm giữa. Và rất nhiều khi chúng ta phải nhìn vào sự thật thì chúng ta thấy là có những cái điều gọi là tối tối quan trọng, như nãy chúng tôi có nói, những điều mà gọi là huyết mạch của cuộc sống hai bên, những điều nó có liên quan về cái giá trị về đạo đức, ví dụ vậy. Ví dụ như là chúng ta không thể nào sống với một người mà gian, một người làm ác, một người gì đó. Thí dụ đó là những giá trị căn bản. Còn tất cả những cái chuyện mà gọi là thói quen, gọi là những cái chuyện mà nhỏ trong cái cuộc sống hàng ngày mà chúng ta phải chung đụng, thì nếu mà chúng ta không làm thay đổi được người kia, tại có những cái thói quen người kia không thể thay đổi trừ khi nào, thí dụ như một trường hợp như nãy chúng ta nói tới đó, hút thuốc lá hoặc là uống rượu, thì những cái thói quen đó có rất nhiều người bà vợ gọi là áp lực, nhảy đùng đùng khóc lóc và dọa nạt và làm đủ mọi cách để ông chồng bỏ cái đó. Nhưng ông chồng không bỏ, cho đến một ngày nào đó mà tự ý ông chồng nói là hôm nay tôi sẽ quyết định không hút thuốc lá nữa. Đó là tự ý ông mà nói, thì điều đó sẽ thay đổi. Thì nếu mà trong cuộc sống của chúng ta nó có những cái chuyện mà xảy ra mà chúng ta cố gắng để làm người kia theo ý mình mà chúng ta không làm được, thì chúng ta đừng nên thất vọng, bởi vì đó là cái chuyện mà chúng ta phải nhìn vào, là cái bản chất của con người đã được nuôi dưỡng và tạo thành từ hồi nhỏ rồi, mà chúng ta là một cái người khác. Thành ra nếu mà cái người kia họ không có làm theo ý của mình thì chúng ta đừng nên mong đợi quá nhiều, bởi vì khi chúng ta mong đợi và hy vọng quá nhiều mà chúng ta không đạt được, chúng ta sẽ thất vọng, não nề. Thành ra cái đó là cái điều mà cái ý của chúng tôi muốn nói ở đây, là chúng ta, và rất nhờ là như cái câu của một quý vị gọi vào lúc đầu tiên đó, là khi chúng ta không thay đổi được hoàn cảnh thì chúng ta phải tập để mà thích nghi với hoàn cảnh và chấp nhận hoàn cảnh, thì lúc đó chúng ta sẽ không có cái sự bực bội và đau khổ. Tại vì chúng ta thấy là trong cái cuộc đời thì chúng ta phải có một cái sự hiểu như vậy, thì chúng ta sẽ không có bị những cái cảm giác mà khó chịu, là bởi vì chúng ta thấy là rất nhiều trường hợp nó không thể nào đúng ý chúng ta 100%, thì chúng ta phải thích nghi với cái hoàn cảnh và chấp nhận cái hoàn cảnh, thì chúng ta sẽ thấy nó không đến nỗi nào. Chẳng hạn đó là lý do mà rất nhiều người trong gia đình đâu có phải là hoàn toàn giống nhau hoàn toàn, nhưng mà cuộc sống của họ cũng vẫn được trôi qua một cái cách tương đối là phẳng lặng.
Dạ vâng, và quý vị vẫn đang đến với chương trình Tình Yêu Gia Đình với cô Phương Nam, và chủ đề của ngày hôm nay đó là chúng ta có thể thay đổi được bản chất của người phối ngẫu hoặc là những người xung quanh hay không. Và chúng tôi cũng muốn lắng nghe những ý kiến của quý vị về việc quý vị, kinh nghiệm cá nhân của quý vị có thay đổi được hay không. Ở đây thì chúng ta có 3 người gọi vào. Một người đầu tiên thì câu trả lời là không, đừng hy vọng thay đổi người đối diện, mà hãy chúng ta tự thay đổi chúng ta trước, để mà có thể hoàn cảnh nó cũng sẽ thay đổi theo, để có cuộc sống tốt hơn. Và 2 người còn lại thì lại nói rằng là có thể chúng ta sẽ thay đổi được. Và ở đây thì có một ý kiến của Khôi Nguyên rằng là nên có thêm cái phần tôn trọng, để chúng ta, mặc dù rằng là chúng ta cũng mong muốn người đối phương thay đổi, nhưng chúng ta cũng tôn trọng và lắng nghe ý kiến của đối phương. Và chúng tôi cũng muốn lắng nghe ý kiến của cá nhân quý vị về việc quý vị đã thành công hay thất bại trong nỗ lực thay đổi người phối ngẫu hoặc là thay đổi những người chung quanh. Khôi Nguyên có một cái câu chuyện, hồi xưa ở Việt Nam thì có 2 vợ chồng của nhà hàng xóm rất là thương yêu nhau. Anh chồng bình thường rất là hiền, nhưng cứ đến chiều là xách xe đi nhậu. Nhậu về rồi 2 vợ chồng lại cãi lộn. Cãi lộn sáng hôm sau thì anh chồng lại xin lỗi làm lành. Mà cái chuyện nó lặp lại mấy chục năm trời. Cô Phương Nam có tin không, mấy chục năm trời. Nhưng mà họ vẫn sống với nhau, vẫn yêu thương nhau, vẫn hạnh phúc. Thì ở đây câu hỏi cô Nguyên muốn hỏi cô Phương Nam đó là người vợ đó có thành công trong việc thay đổi anh chồng hay không? Nếu không thì tại sao họ vẫn sống hạnh phúc với nhau?
Thì đó, họ phải chấp nhận đó. Tức là họ phải chấp nhận như vậy. Và họ sẽ chấp nhận là buổi tối cãi nhau, ban ngày hòa bình. Thành ra là cái đó, đó là cái chuyện họ phải chấp nhận với cái hoàn cảnh. Và đây là một cái thí dụ của Khôn Nguyên nói. Thì thấy rõ ràng là cái cô vợ này không làm ông chồng thay đổi. Không làm thay đổi được. Và phải chấp nhận thôi. Thì nếu mà nói là sống hạnh phúc thì đâu có hạnh phúc đâu. Tại vì vẫn là những sự mà khó chịu trong lòng. Trừ khi nào nếu mà cái bà vợ này không có cảm thấy khó chịu nữa thì nó mới là coi như chấp nhận để thích nghi. Nhưng nếu mà bà vợ này vẫn cầu nhau mà vẫn cãi cọ mà vẫn khó chịu thì cái đó là một cái điều mà chúng ta cần nhìn vào sự thể để mà chúng ta có thể tránh né nó. Xin mời một quý vị đang gọi vào.
Hello, chúng tôi đã nghe ạ. Dạ vâng, quý vị có thể gọi lại 713-664-8002. 713-664-8002 là số điện thoại phòng ghi âm. Để gọi vào tham gia chương trình Tình Yêu Gia Đình với cô Phương Nam và Khôi Nguyên với chủ đề của ngày hôm nay. Đó là chúng ta có thể thay đổi người phối ngẫu hoặc những người xung quanh. Thay đổi cái tính cách của họ hay không? Và quý vị đã thành công hay thất bại trong việc thay đổi người phối ngẫu hoặc người xung quanh? Ở đây chúng ta có hai câu trả lời là yes và một câu trả lời là no. Và cô Phương Nam cũng nói rằng là yes, nhưng phải chịu đựng. Hoặc là chúng ta tự thay đổi chúng ta để chúng ta cho cái người đối phương thấy được thành ý và từ đó người ta mới thay đổi. Đúng không?
Hoặc là chúng ta làm cho người kia tự thay đổi một cách gián tiếp. Tức là chúng ta đừng có tấn công một cách head on. Tức là đừng có nói anh phải làm theo như thế này. Đó. Làm như này là đúng, làm kia là sai, anh phải làm theo này, hoặc là anh nên làm này, hoặc là tôi muốn anh làm này. Thì cái đó chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi được hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta một cách gián tiếp để cho người kia tự thay đổi, thì cái điều mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây là cái sự tự thay đổi đó, nó sẽ là cái điều mà nó làm được và thành công. Còn nếu mà chúng ta bắt người kia để mà làm theo thì thường thường là không làm được.
Ở đây đặc biệt á, là quý bà đừng bao giờ nói là anh phải như thế này, anh phải như thế, là mấy ông tự ái liền,
là sẽ không làm theo đó. Thành ra hoặc là mấy ông mà bắt mấy bà làm theo thì mấy bà có thể bởi vì áp lực mà làm theo, nhưng trong lòng nó là một sự ấm ức triền miên, nó dồn nén ở trong lòng, nó là một cái sự mà phải bằng lòng nghe để mà làm chứ không phải là cái tự ý. Thành ra nếu mà chúng ta muốn thay đổi cái người kia một cách hữu hiệu nhất là chúng ta một cách gián tiếp làm cách nào đó để cho cái người kia tự thay đổi, mặc dù cái sự thay đổi đó là theo ý của chúng ta, nhưng mà nó theo cái trong cái đầu của người kia vẫn là tự tôi muốn thay đổi chứ không phải là tôi làm bởi vì bị áp lực. Thì cái điều mà gián tiếp để làm cho người kia tự thay đổi thì bằng cách nào? Bằng cách là tạo những cái điều kiện, những cái hoàn cảnh để người kia có thể nhận thức ra cái điều mà mình nghĩ là nên làm. Đó. Chứ còn nếu mà nói là anh phải làm này, rất nhiều người nói là tôi nói hoài mà ông không nghe, hoặc là tôi nói hoài mà bà không nghe, nói một lần ngày hôm sau cũng vẫn lại làm y hệt, hoặc là một hai lần thì ok, nhưng mà đến lần thứ ba cũng lại show up lại cái bản chất cũ của người ta. Thành ra cái đó là cái điều mà chúng ta thấy là cái sự mà thay đổi bản chất của một con người nó chỉ có thể xảy ra nếu mà người đó tự động làm, chứ không có phải là bởi vì áp lực. Thành ra chúng ta đừng hy vọng là chúng ta có thể thay đổi được một cái người khác theo ý mình.
Nhưng mà ở đây đó, người ta nói rằng là có cái câu là đánh chết chứ cái nết cũng không bỏ. Thì liệu rằng là khi mà chúng ta cố gắng thay đổi chính chúng ta để đối phương thấy được thành ý và tự thay đổi mình, mà nếu mà chúng ta cứ cố gắng hoài mà đối phương vẫn tiếp tục những cái lỗi lầm hoặc là những cái sai trái đó vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại, thì liệu chúng ta có nên tiếp tục chịu đựng hay không?
Thì thường thường chúng ta đừng nên chịu đựng nữa, và chúng ta hãy dùng chữ là gọi là chấp nhận cái hoàn cảnh. Đó, nếu mà chúng ta chấp nhận hoàn cảnh thì nó lại là một cái vũ khí, là bởi vì khi chúng ta chấp nhận cái hoàn cảnh thì cái người kia lại nhìn lại vấn đề rõ ràng hơn. Tại người ta không có ở cái tư thế mà kêu là phòng vệ nữa, người ta sẽ không có ở cái vị trí là ồ tôi không có, nghĩa là họ không có e dè, họ phải chống trả lại nữa, mà chúng ta chấp nhận và Thứ nhất, khi mà chấp nhận như vậy thì chính chúng ta được an bình, đúng không? Chúng ta sẽ không có cái sự khó chịu, những cái sự bực bội ở trong người. Và khi mà tự nhiên khi chúng ta có một sự an bình như vậy thì cái người kia tự nhiên nó cũng là một cái ảnh hưởng lây lan. Thì cái người kia sẽ tự nhiên nhìn thấy, ồ, sao mà tự nhiên họ nhìn thấy, và tự nhiên cái đó nó là như là chúng ta nói hồi nãy đó, là một cái hình thức gián tiếp để mà làm thay đổi người kia, chứ không có phải là head on, không phải là head on, không có phải là nói là ông phải làm này hay bà phải làm này. Nhưng mà chúng ta sẽ nói, chúng ta sẽ cố gắng, nhưng nếu mà sau những cái cố gắng lúc đầu mà chúng ta cảm thấy nó như muối bỏ vào biển thì chúng ta nên chấp nhận hoàn cảnh, thì lúc đó chính chúng ta sẽ được bình an hơn trong cuộc sống.
Dạ vâng, ở đây thì Khôi Nguyên có thêm một cái kinh nghiệm nữa, đó là khi mà chúng ta chấp nhận cái điều đó thì chúng ta nên nhìn đến cái mặt tốt của đối phương để chúng ta tạm an ủi chúng ta. Đó là chỉ có một cái xấu mà có nhiều cái tốt, thì khi đó chúng ta cũng dễ dàng hơn để mà có cuộc sống nó thanh thản cho chúng ta hơn. Thay vì chúng ta cứ nghĩ đến cái xấu của người kia thì lúc đó suốt ngày cứ nghĩ cái xấu thì rất là khó để mà thanh bình trong cái tâm hồn đó.
Đúng, thí dụ như 10 điểm người ta tốt được 3 điểm thôi, thứ 7 điểm xấu.
At least nó cũng có điểm tốt.
Thì chúng ta cũng phải biết là những 3 cái điểm tốt kia, và miễn sao là 7 cái điểm mà không tốt đó nó không phải phạm vào những cái điểm mà ngặt nghèo như vậy chúng tôi nói, những điều căn bản.
Dạ vâng, và quý vị vẫn đang đến với chương trình Tình Yêu Gia Đình với cô Phương Nam và Khôi Nguyên. Và chủ đề của ngày hôm nay đó là liệu chúng ta có thể thay đổi được tính cách của người phối ngẫu hoặc là những người xung quanh hay không. Và chúng tôi muốn nghe ý kiến cá nhân của quý vị về việc quý vị đã thành công hay thất bại trong việc cố gắng thay đổi tính cách của một con người. Và nếu thành công thì thật sự chúng tôi cũng muốn nghe để học hỏi thêm những cái bài học kinh nghiệm cho bản thân mình. Và nếu thất bại thì quý vị làm sao để chấp nhận được cái thực tế đó. Và chúng tôi cũng muốn nghe cái kinh nghiệm của quý vị. Và để chia sẻ kinh nghiệm hoặc là đặt ra những vấn đề thì quý vị có thể gọi qua số 713-664-8002, 713-664-8002. Và chúng tôi xin mời một quý vị kế tiếp. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi đã nghe.
Dạ xin lỗi, em tên Ngọc á. À, chào với anh chị ở trong đài, cái hôm nay nghe cái chương trình quá hay á, thì em cũng xin chia sẻ thôi. Tức là nếu mà nói về tính cách của người đàn ông mà để cho người ta thay đổi á, khó lắm. Không khi nào ta thay đổi. Tại vì á, không biết người trong Nam thì như nào, còn người miền Bắc á, họ rất, cái đầu họ rất là cứng. Cái gì cũng tự nguyện, có người ta có chính thức rồi. Người ta không bao giờ muốn cái phái nữ mình vô để sửa đổi. Chính em đã từng trải qua mấy cái đó rồi nè. Có nghĩa rằng em tự sửa đổi mình trước khi quen nhau, trước khi yêu nhau. Cũng không có trả lời câu yêu trước. À, tại vì mình còn phải phòng ngừa cho mình về sau. Thế là câu đó em để tới giờ, cái em cũng lập gia đình tới 40 mấy năm rồi. À giờ em cũng nói hoài mà cái mỗi lần bị bệnh đó là em hửi thuốc, em chịu không nổi. Em cho uống bia, cho đi chơi, cho đi club, cho đủ thứ, cái gì em cũng chịu ấy. Rồi cho quen bạn gái cũng không xong. Thấy không? Thành ra em hy sinh, bây giờ em chỉ hy sinh chính cho em thôi. Là em phải tự rút lui, không có bỏ nhà chồng mà cũng không có đi thì đâu hết. Chỉ cần biết đi các hội từ thiện, mình giúp, mình làm cho mình vui vẻ, cho xung quanh đối phương cho mình thì ok, mà chắc ăn nhất. Còn kêu mà sửa đổi có phải nam không, không được. Tại vì nó không có chung hướng với gia đình thời trước. Thời nay á nè, mình chỉ lập gia đình với chồng, chứ còn không phải là mình thời nay thì với trẻ thì nó không thích thì nó bỏ. Còn mình thì không bỏ được là tại vì sao? Tại mình còn giữ được cái nền nếp có đời thời trước. Thành ra mình bỏ mình cũng sợ nó truyền đời sau. Đó, thành ra thôi, kể nó mình hy sinh một chút của mình đi, mất mát của mình chịu đựng vậy đi. Đến ngày nào đó mình cảm thấy là cái người đó tự động sửa thì ok, còn không sửa thôi mình cũng tạ ơn ông trời đi. Thành ra em chỉ có ý kiến như đó thôi.
Vâng, cảm ơn Ngọc rất là nhiều. Thì đây là cũng một ý kiến là không thay đổi được. Và Ngọc cũng đã tự tự mình chấp nhận và thích nghi với hoàn cảnh. Thì trong lòng nó cũng đỡ bực bội đi.
Dạ,
thì,
đúng rồi đấy.
Vâng,
dạ.
Thành ra đây là cũng là một cái ý là không thay đổi được.
Và em nên thấy có cái này là mỗi lần em mà em buồn lắm. Em cũng khóc, em cũng có đầy đủ. Nhưng mà em không có đi chơi bời với bạn bè, em cũng không có giao tế với bạn bè. Tại vì em sợ là mình nói ra mình đâu có biết cái người đó có tốt hay không. Người ta chưa có chia sẻ với mình không. Nhưng mỗi lần em đi hai phương hướng, em vô bên chùa, em cũng tâm sự với Phật bà. Đó rồi con, cái em là đạo công giáo nha, em cũng tâm sự với lạy Chúa. Nhưng mà em thấy hai bên đều giúp em. Khi ra đường gặp bạn bè ai cũng xung quanh vui với em. Khi mà em đi giúp hội từ thiện thì cái ai cũng giúp, cũng có lời hay cho em. Thành ra em thấy cái đó là cái vui vẻ nhất trong đời. Thành ra em xin chia sẻ rằng các anh chị nào vậy, mình không nên rằng trách những người đó nữa. Tại thời xưa sợ người ta không có cái đi chơi hút thuốc, ta không có gì, thôi giờ để cho ta vậy đi. Còn mình sắp xếp theo kiểu của mình. Mình đi theo phương diện, mình đi giúp hội hè, mình đi vui với tự mình thôi. Còn em thì mỗi lần có thì em đi chầu thánh thể, em vô chùa. Em cũng cúng bái, em cũng làm đầy đủ luôn nè. Em thấy vui vẻ nhất nè. Phật cũng giúp em. Rồi Chúa cũng giúp em thấy vui nhất. Dạ.
Ở đây cái bài học của chị Ngọc làm cho Khương Nguyên rút ra một cái vấn đề nữa, đó là bên cạnh về việc chúng ta chấp nhận và nhìn ra những cái điểm tốt của đối phương, thì chúng ta cũng có thể nhờ đến vấn đề tôn giáo hoặc là các sinh hoạt thiện nguyện để chúng ta làm cho cuộc sống nó dễ dàng chấp nhận cũng như thanh thản hơn. Phải không cô Phương Nam?
Vâng, có nghĩa là Ngọc chấp nhận hoàn cảnh, thành ra tìm đủ mọi phương tiện để làm cho cái đời sống của riêng chính mình nó được thoải mái hơn, thay vì cứ ngồi đó để mà cố gắng vô vọng. Đó, thành ra là đây là một cái vấn đề nó từ căn bản là hai bản chất của hai người không có giống nhau, và cái hy vọng và cái niềm mong đợi ở một cái cuộc sống gia đình giữa hai người khác nhau, tức cái giá trị về gia đình khác nhau giữa hai người. Đó, thành ra là Ngọc đã làm một cái điều để mà giải quyết và cho mình được tốt đẹp hơn, là mình không có bực bội và mình tìm cách để chuyển hóa cái sự suy nghĩ của mình và tìm những cái phương tiện để làm cho cái cuộc sống của mình nó có thể được bình an. Được.
Dạ vâng, cảm ơn chị Ngọc đã gọi vào tham gia chương trình. Thưa quý vị vẫn đang đến với những giây phút chót của chương trình Tình Yêu Gia Đình với cô Phương Nam và Khôi Nguyên. Chủ đề của ngày hôm nay đó là liệu chúng ta có thể thay đổi tính cách của người phối ngẫu hoặc là những người xung quanh hay không? Và chúng tôi muốn nghe ý kiến cá nhân của quý vị qua số điện thoại 713-664-8002. Và chúng tôi xin mời một quý vị kế tiếp.
Hello, chào Khôi Nguyên, chào chị Phương Nam.
Dạ vâng, chúng tôi xin chào.
Tôi tên là Vinny Nguyễn.
Dạ.
Thì qua cái chương trình này là đầu tiên tôi nghe, nói chung thì tôi nghe nhưng mà có đoạn rồi mất rồi không, nhưng mà cái chương trình, cái vấn đề, cái chủ đề ngày hôm thì từ nãy giờ tôi theo dõi thì nói chung qua thì cái những mối chuyện đó là nói chuyện vấn đề vô đủ cả nắm. Như cái chuyện mới nhất chị Ngọc chia sẻ thì trong cái cuộc sống vợ chồng á, thì theo kinh nghiệm của tôi thì nói một người đàn ông mà không thay đổi được á thì không có đúng. Là lý do thứ nhất á, nếu mà mình là người phụ nữ mà yêu chồng mình thì chồng mình nó có tật xấu, tật hư, có nghĩa là mình chia sẻ bằng cái lời nói, bằng cái hành, cái lời nói, cái khuyên nhủ, cũng như là mình dạy con dạy cái vậy. Cái sự chia sẻ hay nhất là trong cái vấn đề tranh gối. Đó là cái điều mà vợ chồng nên làm, chứ không phải là thằng chồng tôi nó như vậy, nó như vậy, nó chít tôi, nó theo bạn gái, nó theo cô này cô kia, nó đi nhậu đi nhạc, nó tán bà này ông kia, rồi về giận dỗi không thèm nằm lạnh lùng. Thì ông chồng nó cứ tự ái, cái người chồng lúc nào cũng phải cứ tự ái rất là cao. Thì theo tôi nghĩ là nếu mà người vợ biết rằng anh làm như vậy không đúng, anh có thể nói chuyện với em được không? Nếu mà chồng chưa nói hờ, anh chưa nói chuyện được thì ok. Thì nếu mà cuối tuần này anh rảnh, vợ chồng thứ bảy đi nhật rảnh á, thì em muốn thời giờ nói chuyện với anh. Thì tôi bảo đảm rằng người chồng không thể nào nói không được. Dù tự ái cao cỡ nào, nếu mà người chồng nói không có nghĩa là người chồng biết là cái lỗi của mình, thì họ sẽ tránh né từ từ những cái sai lầm của họ làm. Đó là cái vấn đề gia đình mà người ta yêu nhau, người ta thương nhau. Thì người chồng dĩ nhiên phải, người vợ phải có cái gì mới mẻ, luôn luôn lúc nào cũng mới mẻ, để người chồng nhìn vào, ham muốn và thích thú. Cũng như có con, chăm lo cho con, o bế con, học hành ngoan giỏi, được khen thưởng, thì tất nhiên là gia đình hạnh phúc, đúng không? Thì người chồng cũng vậy, nói về vợ chồng không á, thì người vợ lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng. Cái sự chịu đựng là một phần rồi, dĩ nhiên là người vợ lúc nào cũng chịu đựng là 99% hơn người chồng rồi. Thì người đàn ông là cái gì? Ông bà mình đó là cái gì? Là cột trụ gia đình, đúng không? Thì bây giờ cái vấn đề văn minh bên nước Mỹ này, nước ngoài này là rất là văn minh. Là năm. Còn tạm tệ hơn nữa là người phụ nữ có thể thông minh học giỏi hơn người chồng. Đó. Cũng như cái bà cụ hồi nãy đấy, là tôi là người chủ neo, tôi làm rất là nhiều tiền hơn chồng tôi không khinh dễ chồng tôi. Nhưng mà trong cuộc sống á, cái đàn ông cứ tự ái chứ. Tôi không nhờ đồng tiền của bà, tôi làm đủ sống, nhưng mà tôi xài thích của tôi. Còn bà làm, bà cứ làm. Đó. Thì thưa... cái chuyện đó mình không chia sẻ thì làm sao mà mình có thể mà mình sửa đổi được, mình cùng đồng trong động lực để mình sống được.
Xin lỗi anh Vinh, ở Khuôn Nguyên có câu hỏi này.
Là cái dạ, vâng. Ý của tôi muốn nói là mình phải hòa đồng, là cái vấn đề đó là cái quan trọng để mình thay đổi. Chứ thế... không phải là không thay đổi được.
Có thể thay đổi
được, tôi bảo không thay đổi được.
Tức là ý của anh Vinh tức là có yes, câu trả lời là yes. Nhưng mà hai người phải gọi rằng là hy sinh cho nhau và hiểu nhau thì có thể thay đổi được, đúng không anh? Câu trả lời
đúng,
của anh là
phải
dạ.
Có thay đổi được chứ không phải có thể. Uh-huh. Như chị Phương Nam nói là nếu mà thay vì những lời nói mà mình sai bảo là anh phải làm cái này, anh phải làm cái kia cho tôi mới đồng ý. Thì nói anh làm giùm em cái này đi. Nó hai cái nó khác
tức
nhau.
Tức là chúng ta chỉ cần sửa lại một chút cái cách đúng. Nói chuyện thôi.
Anh, cái lời anh uh-huh. nói rất là tế nhị, rất là affected. Very, very affected mind.
Yeah.
Bây giờ xin lỗi chị, như chị Xuân Nam á, thì trong nghề của chị là nha sĩ đúng không? Bây giờ khách hàng mà vô gặp ông khách hàng khó chịu, cách mấy đi nữa nhưng mà chị vẫn dịu dàng đó, chị thông thả, chú thông thả, anh chị thông thả, để tôi tìm hiểu coi lý do như thế nào, để tôi sửa lại cho chị. Thì khách hàng cái giận cách mấy cũng mát ruột rồi.
Dạ vâng, tức là ý của anh Vinh đó, ở đây đó là chúng ta nhường nhịn. Trước hết là từ từ để mà chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau. Và từ đó hai bên cùng phải có một cái sự nhường nhịn và hy sinh lẫn nhau để mang đến không khí hòa bình trong cuộc sống lứa đôi. Cảm ơn anh Vinh rất là nhiều. Đây cũng là một ý kiến khá là hay. Và chúng tôi xin được phép chuyển qua một quý vị đang chờ trên đường dây. Xin mời.
Chào anh chị.
Dạ vâng.
Mình nói chuyện quá tuyệt đối đi không có được. Mình không phải chuyện của mình nha. Đây là chuyện của bố mẹ mình thôi. Các bạn cứ nghĩ đi, một luật sư, tiến sĩ luật lấy một người vợ là chỉ thông cái tiểu học thôi. Cái kiến thức nó là xa như vậy, mà tại sao ba mẹ mình sống rất là hạnh phúc? Theo mình nghĩ á, sau này mình lớn lên mình biết mình nhận thức ra là khi biết được cá tính cá biệt của nhau. Các bạn biết không? Mẹ mình á, bà không có làm được cái gì hết. Bà chỉ việc ở làm nấu ăn trong nhà hoặc là buôn bán, có một cái tập có một cái tiệm buôn bán của gạo, buôn gạo bán đồ đây tập quán, chỉ biết bán thôi. Còn tất cả giấy tờ hồ sơ buôn bán tiền bạc ba mình lo, ông đâu có trách đâu. Ông biết là vợ mình không làm được điều đó rồi. Còn ba mình, cậu biết không, một bầy con 9-10 đứa mà đi học, đi tới trường, đi về phòng bệnh, đi gì, trong tay ba mình hết. Ông không đâu có cầu kỳ đâu. Ông biết, mình biết vợ mình, chồng mình, cá cái tính của chồng mình, vợ mình không làm được những điều đó, thì không có gì mà phải gọi là phải bực bội hết trơn. Chứ mình có bực bội cũng vô ích, tại vì vợ mình không thể nào đem con mình tới trường, chắc con mình đi học. Ngay chính tại khi mình đi học, khi mình đi thi tú tài, ba mình còn đi lấy chức danh, tới cái bàn nhận số chức danh chỉ cái bàn đó cho mình. Nhưng mà mình có làm được điều đó không? Không.
Tức là ý chị ở đây, tức là mỗi một người nhận ra trách nhiệm của mình và bổn phận của mình.
Phải mọi người, mình nhìn ra con vợ mình, người vợ mình. Cái cá biệt của người vợ mình, người chồng mình, người vợ chồng, người vợ nhìn ra cá biệt của người chồng mình thì không có chấp nhau được nữa. Ồ, cái chuyện mình uống thuốc để mình nói đến đây ba mình thì không có cái chuyện đó, nhưng mình thấy mấy người đã đồng có chuyện hút thuốc. Một ông chồng hút thuốc, uống rượu, nhưng mà họ tốt tất cả những cái khác, mà nghĩ là hay là một ông chồng rất hiền mà chỉ có hút thuốc không thôi, thì tại sao cái thú vui của họ sao mình bắt mình bỏ? Nó không có, mình chỉ chấp nhận rồi từ từ họ có thể là lớn tuổi hơn một chút, hoặc cái xã hội ngoài xã hội, ngoài bạn bè ông thấy thì ông tự bỏ, chứ mình 1, 2, 3, 4 vì cái đó, vì cái đó mình tức giận, vì cái đó mà có thú vui người ta có chuyện đó thôi, ông có chuyện đó thôi, mà tại sao mình cứ bắt người ta phải bỏ, phải theo mình phải bỏ những cái này cái nào để ra ngoài trời lạnh rồi qua đứng ngồi nó hút. Cả một vấn đề đó nghe, chứ không phải từ cái đó mà nó sinh ra nhiều chuyện đó.
Dạ vâng. À, cảm ơn chị đã gọi vào tham gia chương trình. Và chúng tôi cũng cảm ơn tất cả những ý kiến đóng góp, chia sẻ về kinh nghiệm cá nhân của quý vị. Nhưng mà đến đây thì chúng ta đã không còn thời gian nữa, thưa cô Phương Nam.
À, vâng, thì chủ đề ngày hôm nay là cái bản chất của con người, chúng ta có làm thay đổi được hay không? Thì có lẽ là có một số quý vị gọi vào nhưng mà nó cũng hơi cái ý cũng hơi khác, đi xa hơn cái chủ đề một tí. Thành ra là trong cái đề tài hôm nay là cái bản chất của con người, mình có làm thay đổi được hay không? Hay là phải tự chính họ muốn thay đổi thì mới có thể thay đổi được. Và nếu mà trong cái sự liên hệ của hai người, thì nếu mà chúng ta bỏ cái tính chủ quan của chúng ta để mà nghĩ về cái phương diện của người kia một cách khách quan, thì chúng ta sẽ tìm thấy một cái điểm ở giữa để hai người có thể gặp nhau ở cái điểm giữa đó, thì không ai phải làm cái người kia thay đổi cả. Hoặc là chúng ta phải làm một cái cách gián tiếp để cho cái người mà cái bản chất quá khác biệt kia có thể sống trong một cái môi trường tốt đẹp hơn, và tự họ nhìn thấy và tự họ thay đổi, thì chúng ta sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Còn nếu mà có những trường hợp mà chúng ta đã cố gắng tối đa mà vẫn không có một sự gì thay đổi được hết, thì chúng ta phải biết chuyển hóa để chúng ta nhìn vào cái sự thể bằng cách là thích nghi với cái hoàn cảnh, thay vì để cho cái hoàn cảnh nó lèo lái cái tâm lý của chúng ta, thì chúng ta phải tìm cách thích nghi với hoàn cảnh. Đó là lý do nói đi nói lại, thì trong cái cuộc sống gia đình thì chúng ta thấy là trước khi lấy nhau chúng ta hãy nên nhìn kỹ, xem xét kỹ đối tượng, kỹ lưỡng xem có hai cái bản chất, những cái điểm căn bản then chốt, mấu chốt trong cái cuộc sống của hai người nó có tương đối gọi là giống nhau hay không. Còn tất cả những cái điểm khác gọi là không có giống nhau thì chúng ta vẫn có thể chấp nhận hoặc gặp nhau ở một cái điểm giữa. Thì tất cả những cái điều mà nếu mà có cái điều mà chúng tôi muốn nói ở đây là cái thời gian đầu là cái thời gian rất là quan trọng, và chúng ta nếu mà cũng muốn làm cho họ có sự thay đổi gì đó thì cái thời gian đầu tiên của cái cuộc sống cũng là sẽ là thời gian chúng ta có nhiều cái hy vọng để làm thay đổi hơn, bởi vì cái người kia hãy còn tôn trọng và hãy còn để ý đến cái cảm giác của chúng ta. Và trong cái cuộc sống lứa đôi thì thời bây giờ có rất nhiều cặp họ đã có một quyết định là họ sống chung với nhau trước, là để họ có thể nhìn thấy rõ cái bản chất của cả hai bên để xem nó có thích nghi với nhau trong cái cuộc sống sau này hay không. Thì đó là cũng là một cái cách để mà những người trẻ sau này họ giải quyết. Thì trong chương trình Tình yêu và Gia đình thì chúng ta thấy là cái mục đích ngày hôm nay chúng ta chỉ nói lên một điều, là cái bản chất của con người là một cái gì nó rất là cội rễ. Thì chúng ta nếu mà có cố gắng trong cái sự mà cố gắng của chúng ta, nếu chúng ta không làm được thì chúng ta hãy chấp nhận và tìm gặp nhau ở một cái điểm giữa, thay vì là chúng ta thất vọng, quá thất vọng và sẽ làm cho cái tâm lý của chúng ta sẽ buồn chán và gắt gỏng, và nó làm cho cái cuộc sống nó bị khó chịu rất là nhiều hơn. Thành ra đó chỉ là cái mục đích của chúng ta trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ Phương, cảm ơn cô Phương Nam, cũng như cảm ơn tất cả quý vị đã gọi vào tham gia chương trình Tình yêu và Gia đình ngày hôm nay. Và xin hẹn với cô Phương Nam cùng tất cả quý thính giả trong chương trình này vào kỳ tới.